Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiền Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 phát huy vai trò của mạng lưới cộng đồng trong chủ động tìm kiếm người mắc lao và lao tiềm ẩn. Liên kết vùng Đông Nam Bộ cần phân vai cụ thể. Trong phần tin thế giới, Nga tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân khủng bố tại nhà hát Krokus. Lần thứ ba trong một tháng qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê duyệt dự luật ngân sách nhằm tránh cho chính phủ liên bang khỏi đóng cửa. Nigeria giải cứu 300 học sinh và nhân viên trường học bị bắt cóc trước vài ngày thời hạn phải nộp khoản tiền chuộc 690.000 đô la Mỹ do các tay súng bắt cóc đưa ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Tiền Giang và các địa phương trong vùng cùng đông đảo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp dịch vụ là một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Quy hoạch tỉnh Tiền Giang được xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế. Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá phát triển. Phương pháp phát triển, giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới mở ra một đường hướng không gian phát triển mới cho tỉnh Tiền Giang trong bức tranh chung của các tỉnh thành của cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ mục tiêu tổng quát của quy hoạch tỉnh Tiền Giang là cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, có các vùng động lực trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Muốn làm được như vậy, theo Thủ tướng, Tiền Giang phải tập trung vào một trọng tâm, hai tăng cường, ba đẩy mạnh.
Trọng tâm là huy động và sử dụng mọi nguồn lực hợp pháp để mà đẩy các cái động lực tăng trưởng truyền thống là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư và đột phá vào các cái động lực tăng trưởng mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Và hai cái tăng cường thứ nhất là tăng cường về phát triển con người theo cái hướng tức là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, rồi đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bỏ lại phía sau. Và cái tăng cường thứ hai là cái tăng cường kết nối các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng mang tính kết nối vùng, kết nối quốc tế, kết nối khu vực. Ba cái đẩy mạnh cái phát triển hạ tầng chiến lược toàn diện và bao trùm, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ cho chế biến chế tạo các cái sản phẩm nông nghiệp, thế mạnh của chúng ta, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân.
Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện quy hoạch tỉnh phải dựa trên nền tảng vững chắc của đất nước. Cùng với đó, Thủ tướng đã nêu rõ tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Tiền Giang đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó nhấn mạnh, Việt Nam xác định chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là yếu tố cốt lõi của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tiền Giang cần thay đổi mô hình tăng trưởng, phải bảo đảm tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phải luôn đổi mới tư duy phát triển, khai thác tối đa các nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công, dẫn dắt đầu tư tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị nhằm khai thác tốt vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long của tỉnh với hệ thống đường bộ kết nối toàn vùng, tập trung xây dựng phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện đồng bộ hiệu quả không gian phát triển, tập trung phát triển kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Đối với doanh nghiệp, các nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Trong đó, xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, đúng định hướng ưu tiên theo quy hoạch tỉnh. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính, góp phần tiết giảm chi phí tuân thủ, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cần phải kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật, thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh bằng năng lực, kinh nghiệm, tri thức, chuyển hóa lợi thế tiềm năng của tỉnh thành sản phẩm, công trình, dịch vụ cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng thụ hưởng. Đối với các bộ ngành trung ương, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực của sự phát triển, giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp, kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tiền Giang, đánh giá thực trạng, có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Tiền Giang đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân đong đo đếm được và lượng hóa được. Tại hội nghị, tỉnh Tiền Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng.
Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực trong năm 2023, tổng sản phẩm của tỉnh tăng 5,72%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân dân được nâng lên, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đề nghị tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kết nối, khắc phục các hạn chế khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, sạt lở, sụt lún và ngập mặn. Khẩn trương triển khai tuyến đê biển Gò Công bởi đây là tuyến đê trọng yếu, ngăn chặn tình trạng sói lở bờ biển xảy ra ngày càng nghiêm trọng, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của khoảng 600.000 hộ dân và tài sản của nhà nước. Bảo vệ gần 54.000 hectare đất tự nhiên, trong đó có khoảng 43.000 hectare đất canh tác của 4 huyện thị xã ven biển. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nội dung báo cáo khá toàn diện, đầy đủ của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và những ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của lãnh đạo các bộ ngành. Thủ tướng chỉ rõ nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, trong đó nhấn mạnh Tiền Giang cần khẩn trương ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp người dân trong tỉnh, tạo đồng thuận trong triển khai, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, đặc biệt vốn FDI và hình thức đối tác công tư PPP. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng du lịch, dịch vụ.
Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, nhân chuyến công tác dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập và trao huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Đắk Nông, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Gia Nghĩa.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm gia đình bà Lê Thị Ngô gần 90 tuổi ở tổ 3 phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bà Lê Thị Ngô là vợ liệt sĩ, con của mẹ Việt Nam anh hùng, chị của hai liệt sĩ. Hiện gia đình bà đang thờ cúng ba mẹ Việt Nam anh hùng, năm liệt sĩ là thân nhân bên nội bên ngoại. Trong thời kỳ kháng chiến, bà Lê Thị Ngô từng tham gia hội phụ nữ thôn xã, hoạt động bí mật và là cơ sở cách mạng, từng tham gia đấu tranh chính trị, nuôi dưỡng cán bộ, bộ đội, thương binh. Bà từng bị địch bắt, tra tấn rất dã man nhiều lần, nhưng với ý chí của người cách mạng, bà luôn đấu tranh với địch không khoan nhượng. Sau khi người chồng hy sinh bị bắt và tra tấn, địch bắt và tra tấn bà đến chết đi sống lại, nhưng bà luôn giữ vững khí tiết của người cách mạng, của một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Ngô, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những người có công với cách mạng đã cống hiến đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước. Gia đình bà Lê Thị Ngô là tấm gương sáng về tinh thần ý chí cách mạng để các thế hệ sau học tập, noi theo.
Vào trưa nay, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đón đoàn tại sân bay có Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Novanto. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho ngoài khu vực châu Âu kể từ khi ông nhậm chức và chỉ đi thăm Việt Nam, không kết hợp thăm nước khác. Điều này cho thấy vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chuyến thăm đồng thời cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Phần Lan-Việt Nam 1973-2023.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức lễ khai mạc cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, vòng loại quốc gia mùa giải thứ 7 của cuộc thi tại Việt Nam đồng loạt diễn ra trên cả 3 miền tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Vòng thi quy tụ gần 250 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 60 đội tuyển của các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước. Năm nay, cuộc thi ghi nhận số lượng đội tuyển tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931. Sáng nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Ngày Đoàn Viên với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Năm nay, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho đoàn viên thanh thiếu nhi như trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ thủ đô cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như thăm mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, ra quân bảo vệ môi trường, xóa điểm đen rác thải, ra quân tuyên truyền an toàn giao thông, đảm bảo cảnh quan đô thị, khánh thành công trình tủ sách thanh niên và công trình sân chơi thanh thiếu nhi tại huyện Gia Lâm. Khánh thành công trình thanh niên số hóa di tích ứng dụng công nghệ VR360 tại xã Dương Xá. Đây là hoạt động để các bạn đoàn viên thanh niên phát huy sức trẻ, góp sức chung tay xây dựng Hà Nội sáng xanh sạch đẹp. Anh Trương Minh Phúc, bí thư đoàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm cho biết.
Trong cái ngày đoàn viên, đoàn xã cũng đã hưởng ứng gia quân dọn các điểm rác thải đen quanh khu làng nghề, ra quân là đường làng ngõ xóm cũng như là các di tích, đình đền chùa cũng như là các cái đài tưởng niệm của ủy ban, các thanh niên đều ra quân và sẽ làm cho đường phố là sạch sẽ, góp phần xây dựng cái văn minh đô thị của xã. Cũng triển khai một tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Kiêu Kỵ và tuyến phố dài khoảng 500 mét.
Nhiều người dân đánh giá cao sự xung kích tình nguyện triển khai các công trình phần việc của đoàn viên thanh niên. Bà Dương Thị Cúc ở huyện Gia Lâm chia sẻ.
Tôi thấy là đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ là làm rất tốt tất cả các cái công việc, cái nội dung phần việc công trình của mình về môi trường, kể cả những việc làm từ thiện, đặc biệt là về cái số hóa cái di tích.
Ngày đoàn viên là dịp để tổ chức đoàn khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với xã hội, chăm lo hỗ trợ và bồi dưỡng đoàn viên, củng cố và phát triển tổ chức. Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, qua các hoạt động an sinh xã hội nhằm tăng cường vai trò của tổ chức đoàn hội đồng hành với thanh niên.
Các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên của thủ đô thực hiện rất nhiều các cái công trình phần việc, tập trung vào các cái lĩnh vực, các cái nội dung như là khuyến khích để thành lập tổ chức đoàn tại các doanh nghiệp ở ngoài nhà nước, hay là thực hiện các công trình phần việc an sinh xã hội, cũng như là tổ chức các cái hoạt động vì cộng đồng. Thì tất cả những hoạt động này đều hướng tới một mục tiêu chung, tạo một cái môi trường rèn luyện cho các bạn đoàn viên, thanh niên có cơ hội được cống hiến, có cơ hội được đóng góp sức trẻ, sự sáng tạo, tiên phong trong việc là đem sức trẻ đóng góp vào sự phát triển của xã hội, của cộng đồng.
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ tổ chức ra quân chương trình Tháng 3 Biên Giới tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đây là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai vào tháng 3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước. Với nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày ra quân, tuổi trẻ Cần Thơ đã để lại nhiều nghĩa tình trong lòng bà con, góp phần lan tỏa thông điệp sống vì cộng đồng. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
Chương trình được tuổi trẻ Cần Thơ tập trung triển khai 3 nhóm nội dung. Nhóm hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, hội viên thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới. Nhóm các hoạt động tri ân cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhóm các hoạt động an sinh xã hội đảm nhận các công trình phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đồng hành cùng người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đại úy Trần Văn Non, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ cho biết.
Mặt bằng chung của bà con nhân dân thì ở địa bàn tỉnh An Giang là một cái vùng ở biên giới thì cũng còn rất nhiều là khó khăn, nên là Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ và Thành đoàn Cần Thơ lựa chọn ở đây là địa bàn để tổ chức làm cái chương trình tháng 3 biên giới. Qua hoạt động này thì chỗ Trung đoàn và Thành đoàn này cũng muốn là sau này cũng có nhiều cái nguồn và nhiều cái đơn vị đến đây để thực hiện cái chương trình để hỗ trợ đồng hành cùng bà con để giúp đỡ cái địa phương chúng ta ngày một phát triển hơn ạ.
Từ suy nghĩ sát thực tế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện công trình thắp sáng đường biên, trao 20 đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 50 triệu đồng cho trạm kiểm soát, các chốt và tổ công tác tại biên giới thuộc đồn biên phòng Vĩnh Ngương, tặng 100 lá cờ tổ quốc cho người dân. Song song đó, đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân, nhất là trẻ em, người già, tại xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc và xã Cần Đăng, huyện Châu Thành. Đồng thời, tại gian hàng Không Đồng, 400 phần quà cũng được trao tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Phan Thị Giang, người dân xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bày tỏ.
Chân giò đi không được, còn lặng bắn xôi này kia, bây giờ nghỉ bắn xôi rồi. Hôm nay có bác sĩ thành phố về đó rồi đi... Xin bác sĩ cho đường tật. Bây giờ bác sĩ cho vậy mình mừng lắm.
Với tên gọi Điều ước cho em, 100 em học sinh vượt khó học tốt tại các xã vùng biên giới tỉnh An Giang cũng nhận được những phần quà ấm áp yêu thương. Em Thạch Thuận, trường tiểu học A Cần Đăng, huyện Châu Thành, vui mừng.
Dạ, nhận cặp dư sách vở. Con ở với nội với ba, gia đình con nghèo rồi tặng cái này con vui.
Có thể thấy, chương trình Tháng 3 Biên Giới là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ Cần Thơ đối với biên giới quốc gia. Thông qua việc tham gia chương trình, các đoàn viên thanh niên, sinh viên được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến sức trẻ. Qua đó, các bạn có dịp hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi biên giới, từ đó thêm yêu quý và trân trọng những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Theo anh Phương Tấn Đạt, giám đốc trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ, hưởng ứng cuộc vận động tự hào một giải non sông của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột mốc biên giới 265, thăm hỏi động viên giao lưu với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng thực hiện các công trình vì đàn em thân yêu.
Khi mà đến đây thì cảm nhận được cái tình cảm người dân ở đây rất là trân trọng những hỗ trợ từ đơn vị. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện theo những cái đơn đặt hàng của địa phương, ví dụ như là khám, tư vấn sức khỏe, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc đang sinh sống tại vùng ven của biên giới. Cái thứ hai nữa là các cái hoạt động về bảo vệ nguồn nước, xoay quanh các cái vấn đề về bảo vệ môi trường. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ có những cái mô hình, những cái hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật để góp phần thực hiện cái kế hoạch mưu sinh cho bà con.
Từng nụ cười, ánh mắt người sáng của bà con vùng biên cương khi nhận được những món quà đầy nghĩa tình đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng cho thế hệ trẻ đất Tây Đô. Đồng thời qua các hoạt động đa dạng sẽ tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên cương an tâm công tác, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Hiến máu gấp để cứu người dù không quen biết. Nghĩa cử cao đẹp này đã được người dân Phú Quốc, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và lan tỏa với một tinh thần khẩn trương đầy nhân ái.
Dù không quen biết nhưng hàng trăm người dân ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thức trắng đêm tình nguyện được hiến máu với mong muốn cứu được sản phụ bị băng huyết trong tình trạng nguy kịch. Chiều tối qua, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tiếp nhận một sản phụ nhập viện trong tình trạng lơ mơ do băng huyết chảy máu quá nhiều, được chẩn đoán sốc mất máu. Do bệnh nhân thuộc nhóm máu O và khó tìm người tương đồng, một thông báo khẩn được đăng tải trên nhiều trang cá nhân của các bác sĩ, sau đó lan truyền ra nhiều trang Facebook tại Phú Quốc, kêu gọi tìm người hiến máu. Sau khi thông tin được đăng tải, dù không quen biết, nhưng khoảng 400 đến 500 người dân sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để xét nghiệm, cho máu với mong muốn được hiến máu cứu sản phụ. Tất cả đều ngồi chờ đến hơn 1 giờ sáng. Kết quả có khoảng 10 người có nhóm máu O tương đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay 3 thành viên trong câu lạc bộ máu hiếm thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố và câu lạc bộ nhóm máu hiếm miền Nam đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh hiến tiểu cầu, kịp thời cứu một người đàn ông nước ngoài. Bệnh nhân quốc tịch Anh được đưa vào cấp cứu do bị giảm tiểu cầu miễn dịch trên nền bệnh tăng huyết áp và có nguy cơ xuất huyết não, cần được truyền tiểu cầu khẩn cấp. Đáng chú ý, bệnh nhân này có nhóm máu hiếm OR hisat âm, nên việc lựa chọn tiểu cầu phù hợp truyền là cực kỳ khó khăn vì nhóm máu này chiếm khoảng 0,1% dân số Việt Nam. Đồng thời, trong kho dự trữ máu của bệnh viện Chợ Rẫy vừa hết chế phẩm tiểu cầu này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay 24 tháng 3 là Ngày Thế giới phòng chống lao. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tăng cường sự lãnh đạo, đầu tư và phối hợp, đồng tiếp nhận một cách nhanh nhất các khuyến nghị mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới để có thể chống lại dịch bệnh này, với chủ đề Có, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao. Thưa quý vị, trung bình mỗi ngày trên thế giới có gần 3.600 người tử vong do bệnh lao và khoảng 30.000 người mắc mới căn bệnh này. Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng về bệnh lao cao, với 169.000 người mắc bệnh và 12.000 người tử vong do lao, theo số liệu thống kê năm 2021, xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang tích cực triển khai các hoạt động chẩn đoán và điều trị bệnh lao nhằm mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2035. Trong đó phát huy vai trò của mạng lưới cộng đồng, chủ động tìm kiếm người mắc lao và lao tiềm ẩn để đưa vào điều trị kịp thời. Phóng viên Kim Thanh thực hiện phóng sự sau đây tại tỉnh Đắk Lắk.
Mua thuốc miếc rồi xin thuốc trạm sàng 2 tháng trời mà uống không khỏi, chắc là không phải bệnh viêm phổi rồi. Thế là nằm viện, nói là cũng vì viêm phổi, xong rồi khó thở, đập tim nhanh rồi người ta đưa lên tỉnh.
Em có hiểu gì về bệnh lao không?
Không hiểu, nghe mẹ nói là bữa trước là chắc không chữa được, cũng bây giờ thì đỡ rồi.
Chị Hợp Phú Cơm Ăn, 32 tuổi, ở xã Giang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, không biết mắc lao do đâu và chỉ được phát hiện bệnh lao khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Đắk Lắk. Năm vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến và Phát triển Cộng đồng SCDI sàng lọc cộng đồng ở 35 xã của 3 huyện Ea Hờ Leo, huyện Eak và huyện Krông Park. Tổng số người được sàng lọc và chụp X-quang là hơn 8.300 người, phát hiện 47 người mắc lao và 248 người có lao tiềm ẩn. Xã Ea Giêng, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk là xã miền núi nghèo, nơi phát hiện ra nhiều bệnh nhân lao và lao tiềm ẩn nhất trong tỉnh.
Tôi có ho miết, khó thở, một tháng đi nằm bệnh viện 2 lần. Trước đây chưa có thuốc thì cứ nằm miết không làm được gì, chỉ nhờ con nhưng bác sĩ cứ đi hỏi thăm, y tá thì cho thuốc. Mình cứ uống thuốc thôi, nếu mà không có thuốc thì chắc chết rồi. Mình đi khám ở đây, xét nghiệm, bác sĩ nói mình bị bệnh lao. Bác sĩ dạy thế nào mình làm như vậy, bây giờ mình có thể giặt đồ và nấu cơm cho con cháu rồi.
Trong năm 2023, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến và Phát triển Cộng đồng đã phối hợp với các trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện, các cơ quan ban ngành liên quan tại địa phương thực hiện sàng lọc chủ động cho hơn 71.000 người, tìm ra 715 người mắc bệnh lao và gần 1.500 mắc lao tiềm ẩn. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk tổ chức 27 cuộc sàng lọc lao cộng đồng. Khi được phát hiện mắc lao và lao tiềm ẩn, bệnh nhân được cấp thuốc điều trị miễn phí và theo dõi thường xuyên thông qua cán bộ y tế xã, thôn, bản. Chị Gương, vận động phòng chống lao Buôn Con Hờ Rinh, xã Ea Giêng chia sẻ, việc vận động người đồng bào dân tộc tuân thủ phác đồ điều trị cũng gặp nhiều khó khăn.
Các chị em kêu là uống thuốc này có cái tác dụng là chóng mặt, đau đầu. Đây cũng vận động kêu là cố gắng uống đi, cái đây là không sao cả, tác dụng phụ. Họ sợ là mình bị như mọi người sẽ xa lánh, bảo họ cách ly này kia thì cũng lại ý thức của bà con người ta còn hạn chế. Giải thích rất là nhiều để họ mới hiểu.
Những năm qua, mô hình phát hiện chủ động bệnh lao tại cộng đồng được mở rộng và tăng cường, nhận được cam kết chính trị của các cấp lãnh đạo trong đẩy mạnh vai trò tuyến y tế cơ sở, triển khai phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh lao. Bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đắk Lắk cho biết, mỗi năm chương trình phòng chống lao của tỉnh chỉ phát hiện khoảng hơn 1.000 trường hợp mắc bệnh. Đáng lo ngại là số bệnh nhân mắc mới và tái phát, tái nhiễm gia tăng nhiều. Do đó, những thành viên của mạng lưới cộng đồng đóng vai trò là cánh tay nối dài của hệ thống y tế tại địa phương, tích cực hỗ trợ những người mắc lao điều trị thành công và người mắc lao tiềm ẩn hoàn thành điều trị.
Đây là một cái lực lượng rất là quan trọng, bởi vì họ là những người tiếp cận trực tiếp với người bệnh và cộng đồng. Cho nên họ sẽ nắm được cái bệnh nhân đó họ có tuân thủ điều trị không. Trong cộng đồng đó có bao nhiêu người mà nghi ngờ các triệu chứng lao. Ngoài cái chuyện cán bộ y tế chuyên trách của xã thì cán bộ y tế thôn buôn là cái người trực tiếp nhất đấy thăm hỏi và động viên người bệnh để tuân thủ cái điều trị.
Phát biểu tại lễ meeting kỷ niệm nhân ngày thế giới phòng chống lao, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định tầm quan trọng của hệ thống y tế cơ sở, các tổ chức xã hội hỗ trợ khám sàng lọc, phát hiện lao và lao tiềm ẩn trong cộng đồng, kịp thời phát hiện sớm bệnh nhân mắc lao và ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng.
Công tác phòng chống lao rất là gắn với cơ sở. Mục tiêu Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra là chúng ta phải tìm kiếm và phát hiện được người bị mắc bệnh lao ngay từ cộng đồng, ngay từ cơ sở và có những cái giải pháp để điều trị cho họ. Và cái điều này thì hoàn toàn phù hợp với cả cái chỉ thị số 25 về tăng cường cái năng lực của hệ thống y tế cơ sở đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành trong năm 2023, cũng như nghị quyết số 99 của Quốc hội về tăng cường năng lực giải quyết những vấn đề của y tế dự phòng, y tế cơ sở mà Quốc hội đã ban hành.
Việt Nam cam kết cùng thế giới chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Đây cũng là mục tiêu lớn và hết sức có ý nghĩa vì có thể cứu sống hàng chục nghìn người dân Việt Nam mỗi năm, đồng thời là động lực lớn với các nước trên thế giới về mô hình phòng chống lao của Việt Nam.
Chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Vùng Đông Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh là trọng tâm có vai trò quan trọng về kinh tế. Đây là vùng có tốc độ phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển vẫn mạnh ai nấy làm, thiếu dấu ấn trong sự liên kết. Phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này qua bài viết Liên kết vùng Đông Nam Bộ cần phân vai cụ thể.
Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, thời gian tới, các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ cần đẩy mạnh kết nối vùng trong lĩnh vực giao thông. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đang triển khai dự án sân bay Long Thành, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2026. Ông Đức đề nghị thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hỗ trợ để hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối. Trong đó, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn 1A đi qua địa bàn huyện Nhân Trạch đã thực hiện trên 90% bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh cam kết trước tháng 6 năm 2024 hoàn thành toàn bộ công tác này. Đối với dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, ông Đức kiến nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp báo cáo Thủ tướng, Quốc hội ban hành nghị quyết cơ chế đặc thù để thực hiện.
Cho cái cơ chế đặc thù để thực hiện cái dự án công trình trên tuyến đường bộ hiện hữu quốc lộ 51 là thực hiện theo hình thức BOT, cũng giống như thực hiện cái nghị quyết 98 mà Quốc hội cho cái cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện một số cái cầu vượt, các cái nút giao quan trọng trên quốc lộ 51.
Còn ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nêu khó khăn về vấn đề vật liệu xây dựng với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, ở Bình Dương, khó khăn nhất là cát san lấp và cát để đắp. Ông Minh nói:
tôi cũng rất là mong là trong ban chỉ đạo của vành đai 3 các đồng chí tiếp tục quan tâm để có cái sự thống nhất, cái điều phối gấp, đặc biệt nó nằm cái phần cái gói xây lắp đường ấy. Đòi hỏi phải có đủ cái này để chuẩn bị, nó còn cái thời gian để đảm bảo kỹ thuật.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, vùng Đông Nam Bộ có lợi thế rất lớn, do đó góc độ hợp tác của vùng cũng phải thể hiện được tầm nhìn để khai thác tiềm năng thế mạnh. Vùng phát triển thì mỗi địa phương cũng sẽ phát triển theo. Ông Ngọc cho rằng, ngoài hợp tác song phương từng địa phương, thì liên kết vùng vẫn là quan trọng nhất, với tâm điểm là thành phố Hồ Chí Minh. Hạ tầng giao thông của vùng là quan trọng nhất để tạo ra động lực phát triển kinh tế.
Tôi nghĩ là quy hoạch vùng là để cho vùng phát triển, thì cũng không thể nào nói là cái ông bộ ngành ông làm quy hoạch mà không lắng nghe ý kiến của mình. Mà bây giờ cái đó là cái đang thiết thực mà đang làm. Về lâu dài thì giữa tỉnh này với tỉnh kia cũng phải cao tốc hết.
Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, việc phân công ngành, lĩnh vực để phát huy lợi thế so sánh của từng tỉnh. Theo ông Lĩnh, phân công vùng rất quan trọng, cần phải làm bài toán về lợi thế so sánh từng vùng để phân công lại. Cùng với đó, ông Lĩnh đề nghị vùng Đông Nam Bộ cũng cần chú trọng hơn tới mục tiêu tăng trưởng xanh để sự phát triển của vùng được bền vững, tăng sức cạnh tranh hơn.
Cái Net Zero là một cái dự án toàn diện hơn, cụ thể hơn và nó sẽ rất thiết thực đối với việc tiếp cận của chúng ta với thị trường thế giới sắp tới. Nếu chúng ta không nỗ lực cái Net Zero thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái hàng hóa chúng ta đi các nơi trong thời gian tới. Nên tôi đề nghị mỗi tỉnh đều có cái dự án để thúc đẩy việc này.
Những năm gần đây, các động lực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ đang giảm dần và tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại. Các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý cùng đồng thuận cho rằng mỗi tỉnh, thành phố trong vùng cần liên kết chặt chẽ, có sự thống nhất trong phân vai, dựa trên lợi thế riêng và hỗ trợ lẫn nhau để cùng đẩy nhanh tốc độ phát triển bền vững.
Trước khi trở thành huyện miền núi biên giới, dân tộc đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của giai đoạn 2021-2025. Huyện Bình Liêu là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh với 96% dân tộc thiểu số sinh sống. Nhờ chỉ đạo đúng hướng của chính quyền và ý chí quyết tâm của người dân, Bình Liêu đã thoát nghèo và trở thành điểm sáng về nông thôn mới của cả nước. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
3 hecta rừng hồi của gia đình anh Hoàng Văn Hải, người Tày, thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu đang vào vụ thu hoạch. Anh Hải cho biết cây hồi cùng các mô hình kinh tế sinh thái đã giúp gia đình anh cùng nhiều hộ dân nơi đây thoát khỏi đói nghèo và mơ ước về cuộc sống sung túc đủ đầy hơn.
Gia đình tôi chung về thu nhập từ cái quả hoa hồi cũng cải thiện được rất nhiều, như sắm sửa được xe máy, tủ lạnh, tivi, xong lại trang trải cuộc sống gia đình và tích góp được tí để sửa sang nhà cửa. Còn có nhiều hộ có thu nhập cao hơn nhiều. Mình có 3 hecta nha, người ta có 6-7 hecta như thế, cái thu nhập người ta gấp 3, gấp 4 lần của mình.
Bà Lê Thị Thu Hương, trưởng phòng nông nghiệp huyện Bình Liêu đánh giá, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực này đã có nhiều thay đổi về tư duy sản xuất nông nghiệp, không trông chờ vào mảnh nương nhỏ, mà nhờ có nguồn vốn vay phát triển kinh tế, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi sang các mô hình nông nghiệp đa dạng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Một số nông dân ấy thay đổi tư duy nhận thức rất là sát với lại thị hiếu thị trường, nhất là cái việc mà hiện nay Bình Liêu nó đang phát triển du lịch. Trước đây chỉ trồng ngô, khoai, sắn bình thường không có giá trị cả, thì bây giờ họ chuyển đổi sang trồng các cái loại cây, ví dụ như là trồng dâu tây, trồng cam, trồng ổi, trồng theo các cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Họ cho khách du lịch vào trải nghiệm và cái sản phẩm bán tại chỗ luôn. Họ áp dụng trên các cái mạng Zalo, Facebook, sàn thương mại điện tử. Đấy thì đây cũng là tư duy là thay đổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, một trong những thành quả lớn nhất mà tất cả 13 địa phương của Quảng Ninh đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới là nâng được thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 đạt trên 73 triệu đồng một người một năm. Nhiều chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ninh đã được Trung ương ghi nhận, lựa chọn để triển khai nhân rộng trên cả nước.
Xây dựng nông thôn mới là một hành trình chỉ có điểm xuất phát, không có điểm kết thúc. Phía trước của chúng ta có nhiều cơ hội nhưng rất nhiều thách thức. Bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để thực hiện thành công những chủ trương định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Ninh về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Bình Liêu đạt trên 100 triệu đồng người trên năm.
Những thành quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới của Bình Liêu là minh chứng cho những chủ trương, quyết sách đúng đắn nhằm nâng cao đời sống kinh tế xã hội của nhân dân mà tỉnh Quảng Ninh triển khai trong thời gian qua. Và hơn hết, đây là kết quả từ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, sự chủ động và nỗ lực của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả sẽ là nền tảng để huyện miền núi biên giới Bình Liêu tiếp tục chặng đường nâng cao chất lượng cuộc sống với mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Tổng công ty Mobile Phone nghiên cứu thành công ứng dụng công nghệ thông tin để quan trắc, giám sát trên lĩnh vực mặn xâm nhập. Thiết bị cảnh báo mặn này đã được Mobile Phone chi nhánh Vĩnh Long lắp cho người dân vùng có ảnh hưởng mặn xâm nhập, đồng thời kết nối với điện thoại di động. Hiện nay, người dân Vĩnh Long ngồi ở nhà cũng có thể biết được độ mặn ở trên sông. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
Trước đây muốn biết độ mặn trên sông bao nhiêu phần nghìn thì cán bộ nông nghiệp xã lấy máy xuống sông đo độ mặn, sau đó ghi kết quả lên bản thông báo đặt tại nơi công cộng của ấp để người dân tiện theo dõi. Từ kết quả này, người dân sẽ có biện pháp đóng hay mở cống để lấy nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, độ mặn ở dưới sông thường lên xuống liên tục. Nếu không được cập nhật kịp thời, người dân không biết lấy nước mặn vào sẽ gây thiệt hại cho cây trồng vật nuôi. Thấy được bất cập này, Tổng công ty Mobifone nghiên cứu thành công ứng dụng công nghệ thông tin quan trắc, giám sát độ mặn. Thiết bị này được đặt ở giữa sông, có kết nối với điện thoại di động. Mọi người dân khi cài app này vào điện thoại, ngồi ở nhà cũng có thể biết được diễn biến độ mặn ở dưới sông. Ông Hồ Thế Nhu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ, nói về hiệu quả của thiết bị này.
Cái app mà đo độ mặn tự động vậy thì có thể thấy là hiệu quả nó rất là tốt. Cụ thể là để cho người dân là cảnh báo sớm để có cái chuẩn bị như tích trữ nước khi mà có hạn mặn đến để tránh ảnh hưởng đến là cây trồng như vật nuôi.
Thiết bị cảm biến này sau khi lắp đặt sẽ thu thập và phân tích thông tin và dữ liệu được truyền tự động qua kết nối di động về data center của Mobifone theo tần suất 1 phút một lần. Ngoài đo độ mặn, hệ thống còn giúp cho người dân biết được 3 chỉ số khác là mực nước, áp suất nước trên sông và nhiệt độ trong khu vực vào thời điểm đo. Các dữ liệu này, trong đó độ mặn là tham số quan trọng nhất, sẽ được lưu trữ phục vụ cho công tác phân tích trong điều hành sản xuất cũng như phục vụ thông tin trong dân sinh tại địa phương. Theo Mobifone Vĩnh Long, đến nay đơn vị đã trợ giá 50% và lắp được 4 máy tại các xã Chánh An, huyện Mang Thít và xã Bình Hòa Phước của huyện Long Hồ. Đây là những đơn vị thường xuyên xuất hiện độ mặn trong mùa khô. Ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Mobifone chi nhánh Vĩnh Long cho biết, nếu các địa phương khác có nhu cầu, đơn vị sẽ tiếp tục trợ giá, lắp đặt giúp bà con có biện pháp theo dõi, phòng chống mặn xâm nhập trong mùa khô này được tốt hơn.
Tình hình nhiễm mặn thì được dự đoán là tiếp tục có những diễn biến phức tạp hơn. Thì với mong muốn thì chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với địa phương và cũng như là bà con trên vùng.
Hiện nay người dân Vĩnh Long có hai hình thức theo dõi diễn biến nước mặn trên sông. Thứ nhất là cài app vào điện thoại di động, thứ hai là vào trang web của đơn vị để theo dõi.
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đang tiếp cận và ứng cứu một tàu hàng gặp nạn tại vùng biển Cù Lao Chàm, tin cho biết.
Lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, đồn biên phòng Cù Lao Chàm nhận được thông tin từ cảng vụ hàng hải Quảng Nam, tàu Giang Anh 18 chở 2.960 tấn xi măng đang trên hành trình Hải Phòng đến Chu Lai thì bị vào nước nghiêng 40 độ trái. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên, hơn 7.000 lít dầu DO. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Hải đội Biên phòng 2 triển khai các biện pháp cấp bách để cứu nạn người an toàn và ứng phó sự cố tràn dầu. Đến 15 giờ chiều nay, tàu Giang Anh 18 bị nước tràn vào khoang nghiêng bên trái. Khả năng tàu bị chìm và mắc cạn trên rạng Mành. Hiện 9 thuyền viên trên tàu đã được đưa về đồn biên phòng Cù Lao Chàm an toàn, sức khỏe ổn định. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai phương án quây phao chuyên dụng để ứng phó xử lý các sự cố tràn dầu khi tàu chìm. Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực tàu bị nạn, sẵn sàng xử lý các sự cố tiếp theo.
Và phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay miền Bắc bắt đầu có nắng nóng ở nhiều nơi, trong đó phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ dịu hơn, sáng sớm nhiều mây có mưa vài nơi, từ trưa hửng nắng, nhiệt độ tăng mạnh vượt mức 30 độ C. Tuy nhiên, ban đêm ở những khu vực này trời se lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 19 đến 23 độ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng miền núi phía Tây có nắng nóng. Khu vực Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Nguyên có nắng nóng. Đáng lưu ý, Nam Bộ những ngày này, nhiệt độ tăng mạnh, khu vực Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ. Các khu vực như Đồng Nai, Bình Dương, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, nhiệt độ dao động trong khoảng 35 đến 36 độ, độ ẩm tương đối thấp, chỉ dao động trong khoảng 30 đến 45%. Thời gian nắng nóng trong ngày diễn ra vào khoảng từ 12 đến 16 giờ. Dự báo trong 3 đến 4 ngày tới, nắng nóng ở Nam Bộ tiếp tục diễn ra trên diện rộng.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Nước Nga hôm nay tổ chức quốc tang cho hơn 100 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng ở nhà hát Krokus, đồng thời thắt chặt an ninh trên toàn quốc. Thế giới bàng hoàng trước thảm kịch và tiếp tục gửi lời chia buồn với nước này, tuyên bố cùng sát cánh với nước này trong cuộc chiến chống khủng bố. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Đình Nam.
Thống đốc khu vực Moscow Andriy Voribyov và Ủy ban điều tra Nga xác nhận, đến thời điểm hiện tại có 133 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố. Và các bác sĩ đang chiến đấu vì sự sống cho 107 người. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin số nạn nhân thiệt mạng là 143. Hôm nay, nước Nga bước vào ngày quốc tang trong nỗi ám ảnh và bàng hoàng. Người dân nhiều khu vực đã đến đặt hoa thắp nến ở các đài tưởng niệm tạm thời để tưởng nhớ các nạn nhân.
Đó là một bi kịch khủng khiếp, một sự kiện khủng khiếp. Tôi biết được chuyện đó vào lúc 1 giờ sáng và tôi không thể ngủ cho đến 6 giờ sáng. Bất cứ ai cũng có thể ở vào vị trí của các nạn nhân. Đó là một thảm kịch khủng khiếp, người lớn và trẻ em. Chúng ta phải tôn vinh và tưởng nhớ họ để những điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa.
Trên khắp thế giới, những lời chia buồn tiếp tục được gửi đến chính phủ và người dân Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Liên minh châu Âu, chính phủ Mỹ và nhiều nước châu Mỹ, châu Á, bao gồm cả các quốc gia thân thiện và không thân thiện, đều ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố với những ngôn từ mạnh nhất. Nhiều nhà lãnh đạo các nước cũng đã điện đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Putin, bày tỏ sự sẵn sàng phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố. Nước Nga đã ngay lập tức tăng cường an ninh trên phạm vi toàn quốc sau vụ việc, bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 kẻ tham gia trực tiếp vào vụ xả súng. Qua điều tra ban đầu, Tổng thống Nga Putin hôm qua cho biết, 4 kẻ xả súng bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn sang Ukraine. Trước ám chỉ này, giới chức Ukraine và Mỹ đã lên tiếng phủ nhận có liên quan. Mỹ cũng cho biết, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng phải chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công. Ngay trước cảnh báo của Mỹ, cơ quan an ninh Nga trước đó cũng đã ngăn chặn thành công một kế hoạch tấn công vào một thánh đường Do Thái ở Moscow của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng có chi nhánh tại Afghanistan.
Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus một lần nữa khiến tinh thần dân tộc của Nga được thắp sáng. Ngay sau khi chính quyền thành phố thông báo các địa chỉ hiến máu tự nguyện, đã có rất nhiều người dân Nga tình nguyện tới các địa chỉ hiến máu, góp sức mình hỗ trợ những người bị thương. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Tại trung tâm huyết học mang tên Golikova ở thủ đô Moscow, hàng đoàn người xếp hàng dài xuất hiện từ khi trời còn chưa sáng. Những người đến hiến máu xếp thành hai hàng, một hàng nhóm máu thường và một hàng nhóm máu hiếm cần được ưu tiên trước. Chị Ella, một người đi hiến máu cho biết, đến giờ chị vẫn chưa hết sợ hãi và có lẽ sẽ cố gắng tránh những nơi tụ tập đông người được càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, vượt qua những e ngại lo lắng, chị đến trung tâm huyết học Golikova để hiến máu theo địa chỉ mà chính quyền thành phố thông báo rộng rãi. Còn với tình nguyện viên Kesinia, cô cho biết cô mong muốn làm được gì đó cho đất nước mình như đông đảo bạn bè cùng học với cô. Nhiều tình nguyện viên cho biết họ từng làm tình nguyện viên nhiều lần, song đây là lần đầu tiên họ được tham gia một chiến dịch khẩn cấp và có tầm quan trọng như thế này. Đối với tôi, điều rất quan trọng là hỗ trợ những người còn sống. Tôi cảm thấy rất buồn cho họ, nhưng chúng tôi là người Nga, chúng tôi là một quốc gia mạnh mẽ, chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách. Thật đáng buồn khi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những vụ việc như thế này. Thật là một thảm kịch, chúng ta không thể để những vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra. Bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng người đến xếp hàng để hiến máu cứ dài thêm, hàng người dài đến hàng trăm mét, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Lực lượng tình nguyện viên phát trà nóng và cung cấp bánh kẹp miễn phí. Tất cả đều cố gắng đóng góp, kề vai sát cánh bên nhau trong những giờ phút khó khăn của đất nước. Trong lịch sử, nước Nga đã chịu nhiều cuộc khủng bố, song trong niềm tin của nhiều người dân Nga, thảm họa luôn gắn kết mọi người, tập trung họ lại. Và sau mỗi lần như vậy, đất nước lại đoàn kết hơn, và đó chính là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù. Như trong bài phát biểu ngày 23 tháng 3 trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước Nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn qua những thử thách khó khăn nhất, và bây giờ cũng sẽ là như vậy.
Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin. Theo kết quả kiểm phiếu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống ở Slovakia, chiến thắng đã thuộc về cựu Ngoại trưởng Ivan Krochok với 42,5% số phiếu bầu chọn, hơn 5,5% so với người về thứ hai là Peter Pellegrini. Người về vị trí thứ ba đúng với dự đoán là ứng viên Stefan Harabin. 6 ứng cử viên còn lại chỉ giành được dưới 3% số phiếu bầu. Chiến thắng của ông Krochok là kết quả khá bất ngờ bởi theo các cuộc thăm dò bầu cử trước đó, ứng viên Krochok luôn về thứ hai với tỷ lệ khá cách biệt so với ứng viên tiềm năng Pellegrini. Tuy nhiên, do không ai giành được trên 50%, nên cuộc bầu cử phải tiến hành vào vòng 2 vào ngày 26 tháng 4 với hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Mặc dù được bước tiếp vào vòng 2, nhưng với việc chỉ giành được 37,05% và kém người đứng đầu hơn 5%, đã khiến cho niềm tin vào chiến thắng của Chủ tịch Quốc hội Pellegrini bị lung lay đáng kể. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá 1.200 tỷ đô la. Đây là lần thứ ba trong một tháng, Tổng thống Biden ký phê duyệt một dự luật ngân sách nhằm tránh cho chính phủ liên bang khỏi đóng cửa. Dự luật đã được Lưỡng viện Quốc hội thông qua và Tổng thống Biden ký duyệt cung cấp ngân sách hoạt động cho Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Lao động, Bộ Y tế và các dịch vụ dân sinh và Bộ Ngoại giao. Theo đạo luật này, chi tiêu quốc phòng tăng hơn 3% trong khi chi tiêu phi quốc phòng tương đương ngân sách của năm tài khóa vừa qua. Hôm nay, gần 300 học sinh và nhân viên của một trường học ở phía bắc Nigeria bị bắt cóc mới đây đã được thả tự do trước vài ngày so với thời hạn phải trả tiền chuộc là 690.000 đô la Mỹ do các tay súng bắt cóc đưa ra.
Chính quyền bang Kaduna, Nigeria cho biết vụ bắt cóc xảy ra ngày 7 tháng 3 tại thị trấn Kuriga thuộc bang. Các học sinh và nhân viên của trường đã được giải cứu trong một khu rừng của bang Zamfara lân cận và được quân đội hộ tống đến thủ phủ của bang Kaduna để kiểm tra y tế trước khi đoàn tụ với gia đình. Thống đốc bang này Ubasani cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia của nước này đã điều phối việc giải cứu con tin và không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, chính phủ tuyên bố sẽ không có bất kỳ khoản tiền chuộc nào được trả cho nhóm bắt cóc. Nhóm thánh chiến Boko Haram thường tiến hành bắt cóc các học sinh để đòi tiền chuộc. Tuần trước, các tay súng đã yêu cầu 690.000 đô la để trả tự do cho gần 300 trẻ em và nhân viên bị bắt cóc.
Ban tổ chức Olympic Paris 2024 vừa công bố đồng phục cho các tình nguyện viên. Và điều đặc biệt là một phần của bộ đồng phục này được sản xuất tại Việt Nam. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
Đồng phục của tình nguyện viên bao gồm áo phông sọc, quần dài, tất và mũ che nắng cùng nhiều phụ kiện đi kèm. Bộ đồng phục được cho là nhằm tôn vinh thuyền hải quân Pháp với sọc đen trên nền màu ngọc lam. Giám đốc sáng tạo của Decathlon, đối tác của Olympic Paris 2024, Philippe Dagoulon khẳng định.
Chúng tôi làm việc với mong muốn thể hiện phong cách Pháp, thể hiện phong cách thể thao. Chúng tôi thực sự tìm kiếm thứ gì đó đại diện cho Thế vận hội, bản sắc của Thế vận hội. Chúng tôi đã sử dụng tất cả những thành tố để tạo ra một bộ trang phục mà tôi nghĩ nó thể hiện rất tốt sự hòa nhập, nghĩa là chúng tôi có một bộ trang phục đại diện cho tất cả mọi người.
Theo Virgin Sandros, giám đốc quan hệ đối tác giữa Olympic Paris 2024 và nhà sản xuất Decathlon, khoảng 53% bộ đồng phục được sản xuất tại Pháp, phần còn lại được sản xuất chủ yếu ở Việt Nam. Anh Paul Pauvelex, tình nguyện viên của Thế vận hội Paris 2024 cho biết.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là chúng thật tuyệt vời. Chúng thực sự đẹp, nhẹ, nhiều màu sắc, thoáng khí và rất thoải mái khi mặc. Vì vậy tôi rất vui và tự hào về thành quả mà Decathlon đạt được với những bộ đồng phục tình nguyện viên.
Theo Ban tổ chức Olympic Paris 2024, Thế vận hội lần này sẽ có khoảng 45 tình nguyện viên. Olympic Paris 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên đất Pháp từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Kế tiếp sau đó là Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic diễn ra từ 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9.
Một số thông tin thể thao khác đáng chú ý cũng sẽ tiếp nối chương trình thời sự chiều nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện này quy tụ hơn 5.000 người. Tin của Hà Khánh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày chạy Olympic là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 là tháng thể thao với nhiều hoạt động sôi nổi, qua đó giúp lan tỏa tinh thần tập luyện trong nhân dân. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được người dân hưởng ứng như một thói quen.
Các sở ngành, cán bộ công chức và những người dân đều hưởng ứng rất là vui vẻ, rất là nhiệt huyết, thể hiện qua cái việc là mọi người tham gia ngày càng chạy. Khi mà đến tham gia thì với ban tổ chức là đăng ký thêm, chứ không phải là chúng ta vận động con số như ban đầu nữa, mà chúng ta có sự lan tỏa.
Cùng ngày, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra lễ phát động ngày chạy Olympic và giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 vì hòa bình năm 2024. Khoảng 4.500 người, trong đó có gần 1.000 vận động viên chuyên nghiệp tham gia chạy hưởng ứng. Bên cạnh đó, khu vực này còn là nơi tổ chức chương trình Vinh Quang Thể thao Việt Nam, trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Với riêng xạ thủ Phạm Quang Huy, không chỉ dẫn đầu của bộ tròn vận động viên tiêu biểu, mới đây anh còn lọt vào top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Với những vinh dự đó, Quang Huy sẽ thêm tự tin trên hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Ngày mai, 25 tháng 3, Quang Huy và 9 tuyển thủ khác sẽ tập huấn tại Hàn Quốc.
Em cũng hy vọng là mình có thể cải thiện thêm về mặt tâm lý cũng như là cái kỹ thuật của mình, nâng cao cái điểm sàn của mình lên để khi mà vào trong thi đấu thật sự thì sẽ bớt lo lắng hơn.
Từ Hàn Quốc, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tới Brazil để tham dự giải vô địch bắn súng thế giới 2024, cũng là vòng loại Olympic khởi tranh từ ngày 10 tháng 4. Tiếp đó, các xạ thủ sẽ trải qua nhiều giải quốc tế khác tại Azerbaijan và Đức trong tháng 5 và tháng 6. Xạ thủ Phí Thanh Thảo, một trong những gương mặt trọng điểm trên hành trình chinh phục tấm vé dự Olympic Paris, chia sẻ.
Đã là vận động viên thì đều có những cái ước mơ lớn hướng tới những cái giải quốc tế và những cái giải vươn tầm thế giới. Em tự đặt mục tiêu cho bản thân em là sẽ hướng tới Olympic, em sẽ cố gắng tập luyện trau chuốt hàng ngày.
Hôm nay hơn 9.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2024, tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
Cuộc thi có hơn 1.800 vận động viên quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ và 7.500 vận động viên trong nước. Tranh tài ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km, 5 km. Ngoài ra còn có cự ly 1 km rưỡi dành cho trẻ em. Đường chạy dọc bờ biển và đi qua các điểm nổi bật của Đà Nẵng như cầu Rồng, cầu sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn được xem là một trong những cung đường đẹp nhất Đông Nam Á. Đường chạy được cấp chứng nhận đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon Quốc tế và Liên đoàn Điền kinh Thế giới. Ông Nguyễn Văn Đức ở thành phố Đà Nẵng tham gia giải chạy lần này cho biết.
Mình cảm thấy rất là vui khi hôm nay đã tham dự cái giải lần hôm nay, đã hoàn thành cái cự ly ngày hôm nay. Trải qua những cái cung đường rất là đẹp, mình cảm thấy rất là thích, không khí thì nó rất là thoải mái và mình cảm thấy rất là thích thú với cái giải lần này.
Hai tay cơ Trần Quốc Chiến và Bao Phương Vinh đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết giải vô địch đồng đội thế giới năm 2024 đang diễn ra ở nước Đức. Với thành tích này, Biancarom Ba Băng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở bán kết giải vô địch đồng đội thế giới. Vào tối nay, Quyết Chiến và Phương Vinh thi đấu bán kết cặp đội tuyển Mỹ. Đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại đợt tập huấn tại Tajikistan bằng trận hòa không bàn thắng với đội tuyển U23 của nước chủ nhà. Hoàn tất chuyến tập huấn tại Tajikistan với kết quả 1 thắng 1 hòa, toàn đội về nước vào đêm nay 24 tháng 3. Theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 4, vượt lượng mạnh nhất để tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội trưởng U23 châu lục năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 tại Qatar. U23 Việt Nam nằm tại bảng D cùng các đối thủ Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Trong thông báo mới đây, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã xác nhận sự trở lại trong giai đoạn lượt về V-League 2023-2024 của tiền vệ Phan Văn Đức. Tháng 4 năm ngoái, Phan Văn Đức dính chấn thương đứt dây chằng ở cúp quốc gia. Tiền vệ sinh năm 1996, sau đó phải sang Singapore để tiến hành điều trị dứt điểm và phải nghỉ thi đấu cho đến thời điểm hiện tại. Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản vào ngày 26 tháng 3 ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phía Triều Tiên bất ngờ tuyên bố không thể tổ chức các trận đấu trên sân nhà. Phản ứng với tuyên bố này, hôm nay 24 tháng 3, FIFA chính thức thông báo sẽ không liên lịch tổ chức lại trận đấu giữa đội tuyển Triều Tiên và Nhật Bản. Còn theo hãng tin AFP, sau thông báo này của FIFA, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần như chắc chắn sẽ bị xử thua 0-3.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực vùng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, vùng núi có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 36 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Duy Quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.